kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4 qua đề tài Lòng ganh tị. Nhưng trước hết là ca khúc Chọn đời dâng hiến của Châu An Phước qua tiếng hát Mỹ Dung.
Chọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, chọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến. Cho Thiên Chúa với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Thưa Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Trọn đời dâng hiến của Châu An Phước. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh, Lòng ganh tị. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4, Sứ đồ Phao-lô cho biết một trong những thể hiện của tình yêu là không ganh tị. Ông viết, tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Trong bi kịch Othello, Shakespeare bảo rằng lòng ganh tị giống như con quái vật mắt xanh. Chúng ta sẽ tìm hiểu con quái vật này đang vận hành như thế nào trong lòng chúng ta và lời Chúa có thể thuần hóa con quái vật này ra sao. Ở mức độ nhẹ nhất, lòng ganh tị làm chúng ta không thích người khác thành công trong lĩnh vực chính mình thất bại. Tất nhiên, khi cường độ gia tăng thì cái không thích sẽ biến thành thái độ tức giận vô lý, ghét bỏ vô lý, đi đến chỗ hận thù vô lý. Và theo như Thánh Jacques dạy, chúng ta đều hiểu rằng lòng hận thù cũng như tất cả mọi tội lỗi khi được cưu mang sẽ tăng trưởng, sẽ thôi thúc con người mưu tính kế hoạch tiêu diệt kẻ thù bằng mọi giá. Những đặc tính nổi bật của lòng ganh tị có thể liệt kê như sau. Trước hết là tính không hợp lý hay phi lý, nhận định phiến diện, kết luận chủ quan, động cơ ganh tị là lòng tham lam, là tính vị kỷ. Kiêu ngạo là chất xúc tác của lòng ganh tị và tác nhân của lòng ganh tị là thái độ so sánh mình với đối tượng. Đến đây, chúng ta thấy lòng ganh tị là tính xấu không đứng một mình, nhưng nó có rất nhiều đồng minh âm thầm sẵn sàng xông ra ủng hộ khi thời cơ đến. Trước khi tính ganh tị có cơ hội bộc phát, chủ thể có thể là một người bạn điềm đạm hiền lành. Nhưng khi bị con quái vật mắt xanh ganh tị chiếm hữu, người bạn đó bỗng nhiên trở thành xa lạ, đến độ thù địch một cách vô cớ. Lòng ganh tị có thể xuất hiện dưới nhiều tình huống và nhiều hình thức, giữa nhiều thành phần đối tượng chúng ta không ngờ. Các anh chị em trong gia đình ganh tị nhau, có khi vì cha mẹ phân biệt đối xử hay yêu thương không đồng đều. Thương gia cạnh tranh trong thương trường cũng là một hình thức ganh tị thông thường và có vẻ hợp lý nhất. Công nhân ganh tị trong chỗ làm việc vì nghề nghiệp, vì quyền lợi. Học trò ganh tị nhau vì điểm, nhưng cũng có khi vì tình cảm với thầy cô, vì hoàn cảnh gia đình giàu hay nghèo. Các cô học trò có thể ganh nhau vì sắc đẹp, nhưng cũng có những trường hợp cô giáo ganh với học trò. Người chồng có thể ganh với con khi thấy vợ chăm sóc con hơn lưu tâm đến mình. Và tất nhiên, mẹ chồng ganh với nàng dâu khi thấy con trai mình chăm sóc vợ hơn cha mẹ. Như vậy, chúng ta thấy tính ganh tị dường như có trong tất cả mọi người, thể hiện ra trong rất nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống. Mỗi khi lòng ganh tị xuất hiện, nó làm cho chúng ta khó chịu, bực dọc, buồn giận, tức tối đến độ thù ghét, có khi đưa đến tội phạm. Ganh tị như một con quái vật tước đoạt sự bình an, hạnh phúc trong cuộc sống, làm tổn hại cho linh hồn hơn bất cứ tính xấu nào. Từ khi lòng ganh tị nổi lên, người ganh tị sẽ mất hết sự bình tĩnh của tâm hồn. Những tội lỗi khác có thể sẽ đem đau đớn khổ não vào lúc kết thúc, nhưng trong quá trình người phạm tội có thể vẫn có những giây phút tạm gọi là vui sướng. Kẻ trộm, kẻ gian được của, kẻ tà dâm có những giờ phút say mê, nhưng người ghen tị thì buồn bực khốn khổ tức tối ngay từ phút đầu và càng ngày càng tức tối hơn, càng ngày càng cay đắng hơn. Lòng ganh tị sẽ vắt cạn kiệt niềm vui trong chúng ta nếu không kịp thời giải quyết. Lòng ganh tị đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử con người. Câu chuyện Cain và Abel trong Sáng Thế Ký là một trường hợp điển hình. Cain và Abel là hai anh em ruột, con của Adam và Eva, là tổ phụ và tổ mẫu loài người. Một ngày kia, hai anh em dâng lễ vật cho Chúa như một hành vi thờ phượng. Cain làm ruộng, lấy thổ sản dâng cho Đức Chúa Trời. Abel chăn chiên, dâng một con chiên làm sinh tế cho Chúa. Đức Chúa Trời đoái đến Abel và nhậm lễ vật của Abel, mà không nhậm lễ vật của Cain. Vì thế Cain rất giận, gằm mặt xuống. Đức Chúa Trời thấy ngay, Ngài hỏi Cain, cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, không ngước mặt lên sao, còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm. Nhưng ngươi phải quản trị nó. Con quái vật ganh tị trong lòng Cain vùng đứng lên, và Chúa bảo Cain phải chế ngự nó. nhưng Cain đã không chế ngự nổi, cho nên đến cuối cùng, khi hai anh em đang ở ngoài cánh đồng, thì Cain đã bất thần xông vào giết Abel là em ruột mình. Câu chuyện minh giải thứ hai về lòng ganh tị thấy rõ nhất trong lịch sử tuyển dân. Vua Saul khởi đầu nền quân chủ Do Thái đã đem lòng ganh tị với David là một thuộc hạ trẻ tuổi khi đoàn quân chiến thắng trở về. Kinh Thánh kỹ thuật như sau. Khi David đã giết được người Philistine trở về cùng đạo binh, thì các người nữ của các thành Israel đi ra đón Saul, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Saul lấy làm giận lắm, và các lời này không đẹp lòng người. Người nói, người ta cho David hàng vạn, còn ta hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi vua mà thôi. Kể từ ngày ấy, Saul thường ngó David cách giận. Đó là Samuel thứ nhất chương 18 câu 6 đến câu 9. Từ đó lòng ganh tị đã khởi sự ăn ruồng linh hồn Saul, cho đến một ngày Saul phóng cây giáo định ghim David vào vách trong phòng mật nghị, nhưng David tránh khỏi. Lòng ganh tị trong Saul càng gia tăng khi thấy Đức Chúa Trời ban phước cho David trong binh nghiệp, đánh đâu thắng đó. Saul âm thầm tìm mưu hại David. Saul hứa gả con gái là Merab cho David với điều kiện David phải tận lực giúp Saul chinh chiến, nhưng với thâm ý là mượn tay quân thù giết David trong chiến trận. Đó là Samuel thứ nhất chương 18 câu 17. Nhưng rồi đến kỳ phải gả con cho David thì Saul lại gả cho người khác, hiển nhiên là để làm tổn thương David. Đó là Samuel thứ nhất chương 18 câu 19. Đến khi một con gái khác của Saul là Mi-canh thương mến David, thì Saul lại tiếp tục sử dụng kế này hại David. Saul dụ David cưới Mi-canh. Bên ngoài đánh tiếng rằng sẽ không đòi sính lễ, chỉ cần David giết được 300 quân Philistine, vua sẽ gả con gái cho. Nhưng trong lòng, Saul mong David sẽ ngã chết trong chiến trận. Khi Đức Chúa Trời phù hộ David thắng trận, các tướng lãnh trong quân đội càng quý mến nể phục David, thì lòng ganh ghét của Saul càng tăng lên đến nỗi Saul không thể kiềm chế được, nói ra ngoài miệng, bàn bạc với con trai là Jonathan và các tướng lãnh để giết David. Đó là Samuel thứ nhất chương 19 câu 1. Khi Jonathan thấy hành vi bất nghĩa của cha can ngăn, thì Saul nặng lời mắng chửi. Ớ con trai gian tà và bội nghịch kia, ta biết mày có kết bạn cùng con trai của Isai, đáng hổ nhục cho mày và đáng hổ nhục cho mẹ đã đẻ mày thay. Thật, hễ con trai Isai sống lâu trên mặt đất chừng nào, thì mày và nước mày sẽ chẳng vững bền chừng nấy. Vậy bây giờ hãy sai đi kiếm nó, dẫn nó về cho ta, vì nó hẳn sẽ phải chết. Jonathan thưa cùng Saul cha mình rằng, cớ sao giết nó đi, nó có làm điều gì? Saul phóng cây giáo đặng đâm người. Jonathan bèn nhìn biết rằng cha mình đã nhất định giết David. Jonathan bèn trồi dậy khỏi bàn tức giận lắm, và trong ngày mùng 2 chẳng ăn gì hết, lấy làm buồn bực về David vì cha mình đã sỉ nhục người. Đó là Samuel thứ nhất chương 20 câu 30 đến câu 34. Những năm tháng sau đó, Saul đã không ngừng săn đuổi David, và dù đến hai lần lọt vào tay David nhưng được David tha mạng, Saul vẫn không thức tỉnh, không ăn năn mà tiếp tục nuôi lòng cừu hận vô lý cho đến ngày tử trận vì tay quân Philistine. Lòng ganh tị đã đốt cháy nhiều năm tháng trong cuộc đời Saul, đã tước đoạt niềm vui, sự bình an và hạnh phúc, cho nên dù làm vua nhưng cả cuộc đời Saul là những tháng năm đầy buồn giận đắng cay. Lịch sử bi thảm của lòng ganh tị cũng đã lặp lại trong thời Tân Ước với vua Herod. Khi nhà vua này nghe tin các nhà thông thái phương Đông đến kinh đô Jerusalem tìm hỏi vua Do Thái vừa sinh hạ tại đâu. Phúc âm Matthew ghi lại rằng khi nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem bối rối. Herod không thể chấp nhận sự kiện có một ấu vương ra đời trong khi mình đang ở trên ngôi. Hơn nữa, chính mình hoàn toàn không biết gì về chuyện này. vua triệu tập các thầy cả và các thầy thông giáo tra hỏi nơi chốn Chúa Cứu Thế ra đời. Sau khi tra xem kinh sách, họ trả lời cho vua biết nơi chốn tân vương hạ sinh. Lòng ganh ghét bùng lên, vua Herod dắp tâm tìm cách triệt hạ ấu chúa một cách tinh vi. Vua bí mật triệu vời các nhà thông thái, hỏi kỹ càng thời điểm ngôi sao xuất hiện, căn dặn họ đi tìm tông tích ấu chúa. Khi tìm được, hãy trở lại báo cho vua biết, để vua cũng đến tôn thờ ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã phá hỏng mưu ác của Herod khi ngài mách bảo các nhà thông thái đừng trở lại Jerusalem mà đi đường khác về xứ. Cuối cùng, khi biết mình đã bị các nhà thông thái Ba Tư lừa, Herod nổi giận sung thiên, sai giết hết các hài nhi từ 2 tuổi trở xuống ở cả hạt Bethlehem. Lòng ganh ghét của bạo chúa Herod đã là nguyên nhân của cuộc thảm sát đẫm máu ở một thôn làng Do Thái hiền lành. Sau hơn 3 năm thi hành chức vụ giao giảng tin lành, Chúa Giê-xu đã bị giới cầm quyền Do Thái bắt, xét xử một cách trái luật, bất công, cuối cùng đã mượn tay chính quyền La Mã giết Chúa bằng khổ hình thập giá, tất cả chỉ vì lòng ganh ghét. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si không thể chịu nổi khi thấy đám đông quần chúng khắp nơi ùn ùn kéo theo Chúa Giê-xu, nghe theo Chúa Giê-xu, tôn Chúa Giê-xu là tiên tri, là Chúa Cứu Thế. Tệ hại hơn nữa, khi dân chúng so sánh lời dạy và nhân cách của Chúa với các nhà cầm quyền Do Thái, thì thấy thành phần mũ cao áo dài trong xã hội này chỉ là những chiếc thùng rỗng tuếch. Giới lãnh đạo Do Thái không thể chịu nổi khi thấy ảnh hưởng của họ bị giảm dần, trong khi danh tiếng Chúa Giê-xu càng ngày càng dâng cao. Chính lòng ganh tị đã khiến họ không còn nghĩ đến liêm sỉ hay niềm kiêu hãnh quốc gia khi mượn tay một tổng trấn ngoại bang của một đế quốc đang thống trị dân tộc giết Chúa Giê-xu. Tại đây, chúng ta liên tưởng đến một nhân vật gian xảo đê hèn nhất trong bi kịch Othello của Shakespeare là Iago, đã nói về một người hắn toan tính giết như sau: vẻ đẹp hàng ngày của hắn làm cho ta trở thành xấu xí dị hợm. Từ đầu, chúng ta đã nói về lòng ganh tị như là một con quái vật, và hiển nhiên không ai trong chúng ta muốn chứa chấp con quái vật đó trong lòng. Tuy nhiên không phải vì vậy mà nó không có chỗ trong mỗi chúng ta. Có lẽ vì biết quá rõ lòng ganh tị là một tính xấu không ai chấp nhận, cho nên chúng ta không muốn cho bất cứ ai biết rằng chúng ta có thói xấu đó. Nghĩa là chúng ta đang ganh tị với người khác, người giỏi hơn chúng ta, tốt hơn chúng ta, may mắn hơn chúng ta, giàu có hơn chúng ta, đạo đức hơn chúng ta, có con cái ngoan ngoãn hơn chúng ta, có chồng hay vợ đảm đang hơn chồng hay vợ chúng ta. Mỗi khi lòng ganh tị nổi lên, chúng ta cố gắng dìm nó xuống hay phủ lên nó một tấm khăn nhung, mong rằng không ai nhận ra kể cả chính mình. Vì vậy lòng ganh tị luôn luôn tồn tại và không bao giờ bị đem ra xử lý. Khi lòng ganh tị được ấp ủ, được nung nấu trong chúng ta, nó sẽ lớn dần. Và như chúng ta đã nói, nó sẽ lần hồi vắt kiệt niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, khiến cho chúng ta khô cằn và quằn quại trong nỗi cay đắng khôn nguôi. Tất cả chúng ta đều có những mong ước sâu xa trong lòng. Khi chúng ta đã cố gắng nhiều mà không đạt được những mong ước đó, nhưng lại thấy người khác có, nhiều khi lại có một cách dễ dàng, thì chúng ta sẽ ganh tị. Tình trạng sẽ tệ hại hơn khi chúng ta thấy những người xuất thân thua xa mình, nhưng về sau lại là những người thành công trong khi chúng ta sa sút lụn bại, thì đó là cơ hội cho con quái vật ganh tị hầm hét gầm rú trong chúng ta. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng con quái vật ganh tị này chỉ lộng hành trong thế giới ngoại đạo. Trong cộng đồng Cơ Đốc, hiện tượng ganh tị không phải là hiếm. Bất cứ người hầu việc Chúa nào cũng có thể rơi vào bẫy cám dỗ ganh tị một người giảng dạy được ơn hơn mình, một chứng nhân kết quả hơn mình, một người làm công tác phục vụ thành công hơn mình, một người quản trị khéo léo hữu hiệu hơn mình, được các anh chị em trong hội thánh thích gần gũi hơn mình. Lòng ganh tị cũng khiến cho người ta phản ứng khác nhau. Có khi chúng ta tìm cách phê bình gắt gao hoặc bới lông tìm vết công việc của người hơn chúng ta. Có khi chúng ta tránh mặt, tránh nhắc đến tên người đó hay nói đến loại công tác đó. Chúng ta không thích nghe người khác khen ngợi hay đề cao người khác. Chúng ta cảm thấy buồn giận, chán nản, vô cớ, muốn rút lui vào bóng tối để cho người khác làm. Có khi chúng ta muốn xin từ chức, muốn đổi công tác, muốn ra khỏi nhóm có người đó làm việc. Con quái vật ganh tị luôn luôn cố tìm cách ly gián những người hầu việc Chúa. Chúng ta phải làm sao? Khi trong lòng chúng ta có những xúc cảm tiêu cực xuất hiện đối với những thành công của người khác, chúng ta cần nhanh chóng nhận định rằng con quái vật ganh tị đang xuất đầu lộ diện. Về điều đó có nghĩa là chúng ta đang ganh tị. Chúng ta đang nuôi dưỡng một con quái vật hung dữ, nguy hiểm trong lòng. Tính ganh tị làm cho chúng ta không thấy chính mình mà tập trung vào người khác, vô tình, vô cớ biến họ trở thành đối thủ, trở thành kẻ thù. Chúng ta sẽ dùng rất nhiều năng lực của tâm trí và tình cảm để tấn công đối thủ đó, đồng thời dằn vặt chính mình, cô lập chính mình, hạ thấp chính mình một cách lệch lạc và không cần thiết. Chúng ta không sử dụng năng lực để thăng tiến tài năng hay công việc của chúng ta, nhưng sử dụng một cách sai hướng, thay vì nâng chúng ta lên thì lại kéo chúng ta xuống, khiến cho chính mình càng ngày càng xa lầy trong nỗi buồn khổ triền miên. Để thoát ra khỏi nanh vuốt của con quái vật ganh tị này, chúng ta cần lưu ý đến những điểm sau. Thứ nhất, tập trung vào mối tương giao giữa chúng ta và Chúa như nhánh nho với gốc nho. Vun trồng mối tương giao đó hàng ngày để lời Chúa ngọt ngào êm dịu, dầm thấm ảnh hưởng sâu đậm trên tâm hồn chúng ta. Thứ hai, tạ ơn Chúa về mọi ân tứ Chúa ban cho mình, cũng như cho anh em mình, ý thức rằng tất cả những ân tứ đó đều cần thiết cho sự gây dựng thân thể Chúa. Thứ ba, tránh so sánh mình với người khác hay đánh giá người khác theo tiêu chuẩn nhận thức của mình. Phải luôn luôn ý thức rằng chính mình cũng như anh em mình đều chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chúa. Thứ tư, xin Chúa ban cho tấm lòng cảm thông sâu đậm, tập vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Con quái vật ganh tị sẽ tiếp tục rình rập chúng ta, nhưng mỗi khi phát hiện được nó, chúng ta cần nhanh chóng lôi nó ra trước ánh sáng phán xét của lời Chúa, trừ khử nó bằng lòng ăn năn và bằng cách cư xử khiêm nhường, coi người khác tôn trọng hơn mình. Đối với lòng ganh tị cũng như đối với tất cả những biểu lộ tham dục khác của bản ngã xác thịt trong con người cũ, chúng ta phải hàng ngày đối phó bằng một hành động quyết liệt, nhờ Đức Thánh Linh hằng ngự trong chúng ta, giúp chúng ta giao nộp cho Chúa Cứu Thế Giê-xu và đóng đinh bản ngã vào thập tự giá với Ngài. Nói cách khác, chúng ta phải cự tuyệt và đoạn tuyệt với mọi ý tưởng ganh tị xuất hiện trong lòng và thay vào đó bằng thể hiện vẻ đẹp rực rỡ của trái Thánh Linh. Như ghi trong Galati chương 5 câu 22, trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.